Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin về giáo dục ở Victoria. Hàng ngàn học sinh ở Victoria đang mong muốn được tham gia vào những chuyến cắm trại của trường, nơi các em được phát triển các kỹ năng mới và được kết nối tốt hơn với các bạn cùng lớp và giáo viên, đồng thời tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Giám đốc phụ trách giáo dục bà Natalie Hutchins hồi tuần trước đã gặp gỡ các học sinh của trường Newlands Primary School ở vùng West Preston trước khi các em đi cắm trại ở hội trại thiếu nhi Camp Marysville. 80 học sinh ở các cấp lớp 4, 5 và 6 đã tham gia vào hoạt động cắm trại 3 ngày ở thị trấn Marysville. Tại hội trại, các em đã được vui chơi và học hỏi từ các hoạt động bao gồm chuyến thăm khu nghỉ dưỡng Lake Mountain để trượt tuyết, leo núi, chèo thuyền và đốt lửa trại. Dự thảo ngân sách Victoria 2023-2024 đã đầu tư 299 triệu đô la trong vòng 4 năm để gia tăng kinh phí cho quỹ cắm trại, thể thao và du ngoạn, trợ cấp bổ sung cho giáo viên và nhân viên khi họ tham gia vào các buổi cắm trại của trường. Hãng tin Reuters cho biết, giáo viên và nhân viên được nhận khoản tiền trợ cấp là 200 đô la hoặc được tính mức lương cho 4 tiếng làm thêm ngoài giờ mỗi đêm. Hãng tin Reuters đưa tin, một chương trình gồm các sự kiện âm nhạc trực tiếp sẽ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt xích lại gần nhau hơn như một sự thể hiện sức mạnh và hỗ trợ sau khoảng thời gian 12 tháng phục hồi và xây dựng lại các cộng đồng này. Quyền giám đốc phụ trách công nghiệp sáng tạo Ben Carroll hồi tuần trước đã công bố hơn 30 buổi biểu diễn nhạc sống tại các quán rượu đồng quê, hội trường và các địa điểm cộng đồng trên khắp khu vực hẻo lánh Victoria. Được tổ chức bởi chính quyền lao động với sự hợp tác của tổ chức Music Victoria, các buổi trình diễn nhạc sống sẽ diễn ra tại các địa điểm từ Telerock và Pyramid Hill cho đến Rochester, Eura và nhiều địa điểm khác từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay. Chương trình nhạc sống mới tiếp nối các buổi biểu diễn thành công trước đó ở Seymour, Sepparton, Cairn và North Wangaratta với sự góp mặt của các ca sĩ Vika and Linda, Greg Champion, ban nhạc The Cat Empire cùng với các nghệ sĩ địa phương. Vào ngày 14 tháng 10 năm nay, cộng đồng ở thị trấn Rochester sẽ được mời tham dự Rochella, một lễ hội dành cho gia đình gồm nhạc sống và ẩm thực địa phương tại công viên Rochester Recreation Reserve. Chính quyền lao động đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh thiếu niên và nam giới trên khắp khu vực nội thành phía bắc Melbourne, trong khi dự án tái phát triển trung tâm Reservoir Manset and Youth Zone sắp hoàn thành. Được trợ cấp thông qua quỹ cơ sở hạ tầng y tế đô thị, dự án trị giá hơn 1 triệu đô la sẽ thay thế trung tâm Reservoir Manset and Youth Zone cũ bằng một cơ sở mới với mục đích chăm sóc sức khỏe cho thanh thiếu niên, nam giới, người thổ dân và người khuyết tật. Được thiết kế dựa trên ý kiến đóng góp của các bên liên quan, các tòa nhà mới của trung tâm Reservoir Manset and Youth Zone có hai không gian họp cộng đồng liên thông ra sân vườn, các phòng sinh hoạt cộng đồng đa năng, nhà xưởng dành cho nam giới, không gian lưu trữ, nhà bếp chung cho cộng đồng và các lối đi cũng như tiện nghi được nâng cấp. Dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2023, dự án sẽ cung cấp các cơ sở vật chất hiện đại rộng rãi hơn và an toàn hơn cho nam giới và thanh thiếu niên ở địa phương để tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và y tế mà họ cần ở gần nhà hơn. Quỹ cơ sở hạ tầng y tế đô thị cung cấp kinh phí cho các dự án xây dựng, tu sửa và nâng cấp, cung cấp thiết bị, công nghệ thông tin, truyền thông và thực hiện các công trình nâng cấp quan trọng khác để mở rộng công suất, cải thiện tiện nghi cho bệnh nhân, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát an toàn và phòng tránh lây bệnh. Đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ một người đàn ông ở vùng South Bank vào hôm 9 tháng 7, như một phần của cuộc điều tra về âm mưu rửa tiền. Nhân viên của sòng bạc Crown Melbourne đã báo cảnh sát vào hôm 7 tháng 7 sau khi người đàn ông này đến sòng bạc và có hành động đáng ngờ, bao gồm việc cố ý rút một lượng tiền mặt lớn và đựng trong túi ni lông. Người đàn ông 45 tuổi quốc tịch Trung Quốc này sau đó đã bị nhân viên của sòng bạc yêu cầu rời khỏi khu phức hợp. Nghi phạm bị nhìn thấy vào hôm 9 tháng 7 và bị cảnh sát bắt giữ. Lệnh khám xét cũng đã được thực hiện tại một khách sạn ở vùng South Bank, nơi nghi phạm đang trú ngụ, và cảnh sát tìm thấy một lượng tiền mặt đáng kể. nghi phạm đã bị thẩm tra do có liên quan đến số tiền thu được từ hoạt động bất chính và đã tạm thời được phóng thích trong khi cảnh sát đang điều tra thêm. Bất cứ ai có thông tin liên quan đến tội phạm rửa tiền, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Hãng tin Yahoo News cho biết, hàng trăm trẻ nhỏ đang bị bắt nạt trên mạng trực tuyến và số lượng đơn khiếu nại được gửi tới Ủy ban Liên đoàn Điện tử đã tăng hơn gấp 3 lần trong 4 năm qua. Trẻ em từ 8 đến 13 tuổi đã gửi gần 740 báo cáo khiếu nại tới Ủy viên An toàn Điện tử vào năm 2022, tăng so với khoảng 200 báo cáo vào năm 2019. Chỉ riêng trong tháng 5 năm nay, Ủy viên An toàn Điện tử đã nhận được 230 khiếu nại về bắt nạt trực tuyến, bao gồm báo cáo về những người đăng bình luận với lời lẽ thiếu lịch sự và hình ảnh xúc phạm. Quyền Ủy viên An toàn Điện tử Toby Dark cho biết, bắt nạt trên mạng trực tuyến đang ngày càng trở nên tinh vi và khó kiểm soát hơn, vì trẻ em thiết lập các tài khoản mạo danh để bôi nhọ uy tín của mục tiêu bị bắt nạt. Ông Dark kêu gọi các bậc cha mẹ nên thiết lập ranh giới xung quanh việc sử dụng Internet để đảm bảo con em của họ không bị bắt nạt trên mạng. Ông nói, phụ huynh nên quan tâm đến trò chơi trực tuyến trên mạng của con em họ và hồ sơ của những người mà các em theo dõi trên mạng xã hội. Điều này sẽ giúp phụ huynh dự đoán thời điểm trẻ em cần được hỗ trợ và cần có lời khuyên.
Có phải bạn đang tìm mua xe hơi? Một số xe an toàn hơn xe khác và không hẳn là đắt tiền hơn. Bằng cách chọn chiếc xe an toàn hơn, bạn sẽ bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng của mình. Để tìm hiểu thêm về các tính năng an toàn của xe hơi bằng ngôn ngữ ưa thích của bạn, hãy truy cập trang mạng tac.vic.gov.au/languages. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Quý vị có vấn đề về sẹo trên da, hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. Bác sĩ Sherry Chu chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078 9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Sống trong gia đình có thể nghĩa là quý vị đang chăm sóc cho người khuyết tật, người bị bệnh kinh niên hoặc người cao tuổi. Người ấy có thể là con cái, cha mẹ hay là người bạn đời, là người mà quý vị sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì cho họ, như là bồng bế, dìu dắt, tắm rửa hay lau người cho họ, xoa lưng hay lau nước mắt cho họ. Nhưng chúng ta thường lại hay quên việc chăm sóc bản thân hay là nhờ ai giúp mình. Carer Gateway là dịch vụ hỗ trợ miễn phí dành cho quý vị. Vui lòng gọi cho số 1800 422 737 hoặc vào trang mạng carergateway.gov.au, được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Đối với người cao niên và những người thân yêu của họ, việc lập kế hoạch cho cuộc sống sau này mang lại sự an tâm. Tôi đã xem xét việc đó, thu xếp di chúc và các tài liệu quan trọng khác của tôi. Bây giờ tôi có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống. Quý vị đã suy nghĩ về cuộc sống sau này chưa? Không có thời điểm nào tốt hơn là ngay bây giờ. Hãy truy cập humanrights.gov.au/planning-ahead.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Nhà mạng Optus của Úc và công ty công nghệ không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk hôm 12 tháng 7 đã công bố thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ kết nối Internet qua vệ tinh Starlink của SpaceX, hướng đến mục tiêu phủ sóng Internet trên toàn bộ lãnh thổ nước Úc. Optus cho biết, thỏa thuận hợp tác với SpaceX nhằm mục đích phủ sóng vệ tinh trực tiếp đến các thiết bị di động cầm tay tương thích mà khách hàng của họ không cần phải mua thêm thiết bị. Optus dự kiến sẽ mở rộng phạm vi kết nối di động của khách hàng, trong đó bao phủ 60% diện tích đất liền của Úc. Các khu vực vốn hiện không được phủ sóng di động như các vùng đồi, núi hay thung lũng hoang vu. Để đạt được điều này, hai bên sẽ triển khai theo từng giai đoạn, bắt đầu với việc cung cấp dịch vụ SMS vào cuối năm sau, dịch vụ thoại và dữ liệu vào cuối năm 2025. SpaceX cho biết, việc hợp tác với Optus nhằm đưa ra giải pháp mở rộng phạm vi phủ sóng, cũng như giúp duy trì kết nối với khách hàng bất kể họ sinh sống hay đi du lịch ở bất kỳ nơi nào tại nước Úc. Cá voi lưng gù con màu trắng quý hiếm đã được nhìn thấy bơi cùng mẹ ở rạn san hô Ningaloo thuộc bang Tây Úc. Nhiếp ảnh gia Brooke Pike đã chụp ảnh mẹ con cá voi lưng gù xuất hiện ở vùng nước cách bờ biển bang Tây Úc khoảng 2 km vào hôm 11 tháng 7. John Tetterdale, nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Cá Voi, đã nghiên cứu về cá voi dọc theo bờ biển Tây Úc hơn 30 năm. Vào hôm 11 tháng 7, ông cùng đồng nghiệp đã ra ngoài khảo sát và cũng bắt gặp cá voi lưng gù trắng. Các chuyên gia chưa xác định chắc chắn cá voi lưng gù con có mắc bệnh bạch tạng hay không. Bạch thể là tình trạng một con vật bị thiếu hụt sắc tố dẫn đến da lông màu nhạt hơn hoặc màu trắng, trong khi bạch tạng là khi con vật đó trắng hoàn toàn và mắt thường có màu hồng hoặc màu đỏ. Hôm 12 tháng 7, chính phủ Úc tuyên bố tặng thêm 30 xe thiết giáp Bedmaster cho chiến trường miền đông Ukraine phục vụ cho cuộc phản công. Cam kết này nâng tổng số thiết bị viện trợ của Úc lên đến 120 xe Bedmaster. Những xe thiết giáp Bedmaster được chế tạo ở Bendigo tham gia cuộc xung đột ở Ukraine trong nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Ukraine cơ động di chuyển, xe cứu thương chiến trường và hoạt động như các phương tiện chỉ huy tuần tra và yểm trợ hỏa lực. Năm ngoái, Úc cam kết cung cấp 90 xe Bedmaster cho Ukraine theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky. Khoản viện trợ tiếp theo mới nhất này trị giá khoảng 100 triệu đô la, củng cố thêm cam kết của Úc, nâng tổng số phương tiện vận chuyển bộ binh lên 120. Viện trợ quân sự của Úc cho Ukraine hiện vượt quá tổng số 710 triệu đô la. Bà Michelle Bullock sẽ là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Úc, thay thế ông Philip Lowe. Hãng tin ABC nhận định rằng việc lựa chọn bà Bullock, hiện là phó thống đốc Ngân hàng Dự trữ, phù hợp với quy ước của chính phủ chọn người đứng đầu ngân hàng này từ chính ban lãnh đạo của Ngân hàng Dự trữ. Bà Bullock làm việc tại Ngân hàng Dự trữ từ năm 1985 và ở trong Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Dự trữ trên cương vị phó thống đốc kể từ tháng 4 năm 2022. Bà Bullock sẽ lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ trong bối cảnh ngân hàng này đang trải qua một cuộc cải cách mà một thế hệ mới diễn ra một lần. Bà tiếp quản một ngân hàng trung ương đang chịu sự giám sát chặt chẽ sau hàng chục lần tăng lãi suất, khiến nhiều hộ gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng tài chính. Nhiệm kỳ của bà Michelle Bullock sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 sắp tới. Ngày 13 tháng 7, Úc đã công bố kế hoạch cung cấp 775 triệu đô la hỗ trợ phát triển cho các nước Đông Nam Á, trong đó có cả Timor-Leste. Trong bối cảnh Úc đang tìm cách tăng cường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Úc bà Penny Wong cho biết, chính phủ Úc đã đầu tư thêm 470 triệu đô la hỗ trợ phát triển cho Đông Nam Á trong 4 năm. Úc sẽ đóng góp 775 triệu đô la cho Đông Nam Á và Timor-Leste trong năm nay. Chính phủ Úc đặt mục tiêu tăng hỗ trợ phát triển chính thức lên 1,24 tỷ đô la vào năm 2023-2024. Theo bà Wong, mối quan hệ chặt chẽ hơn với Đông Nam Á đã trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ Úc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế và an ninh. Thương mại hai chiều giữa Úc và ASEAN đã đạt 127 tỷ đô la vào năm 2021. Song hai bên vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng thương mại. Ủy ban chuyển đổi số Úc đã cung cấp hướng dẫn tạm thời cho các công chức liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo. Đây là nỗ lực đầu tiên của chính phủ trong việc thiết lập hạn chế xoay quanh việc sử dụng các công cụ như ChatGPT, Google Bard và Bing AI. Theo Greg Fettner, Giám đốc Ủy ban chuyển đổi số Úc, do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhu cầu hướng dẫn đang tăng lên khi các thành viên chính phủ đánh giá rủi ro khi dùng nó. Ủy ban chuyển đổi số Úc kêu gọi các cơ quan yêu cầu các nhân viên báo cáo những trường hợp vi phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo qua email. Úc không phải là quốc gia duy nhất tìm cách hướng dẫn nhân viên dịch vụ công khi dùng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Hồi tháng trước, Văn phòng Nội các Anh đã ban hành quy định chính thức về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm khám phá các công dụng tiềm năng và ban hành hạn chế cần thiết. Cụ thể, công nghệ này bị cấm dùng để phát thảo tài liệu liên quan đến thay đổi chính sách. Bộ trưởng Ngân khố Úc Jim Chalmers hôm 15 tháng 7 đã bày tỏ sự lạc quan về tiến trình cải tổ hệ thống thuế doanh nghiệp toàn cầu được chờ đợi từ lâu tại hội nghị của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, diễn ra tại Ấn Độ trong ngày 17 và 18 tháng 7 tới. Hơn 140 quốc gia dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện một thỏa thuận mới vào năm sau. Thỏa thuận này sẽ thay đổi các quy tắc đã tồn tại hàng thập kỷ về cách chính phủ đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia. Các quy tắc được nhiều người coi là lỗi thời vì những gã khổng lồ kỹ thuật số như Apple hay Amazon có thể ghi lợi nhuận ở các quốc gia có mức thuế thấp. Bộ trưởng Ngân khố Úc nói rằng đây là một cơ hội thực sự quan trọng để đảm bảo rằng chúng ta có chế độ thuế đa quốc gia phù hợp để các công ty nộp thuế ở nơi họ kiếm được lợi nhuận.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang loại bỏ 110 điểm giao cắt đồng mức nguy hiểm và tắc nghẽn, với 70 điểm đã được dỡ bỏ. Trong khi chúng tôi thực hiện, xe buýt thay thế xe lửa trên các đoạn của tuyến Pakenham Line vào các thời điểm từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6. Xe buýt cũng thay thế xe lửa trên các đoạn của tuyến Frankston và Stony Point từ tháng 6 đến đầu tháng 8. Ngoài ra còn có sự cố gián đoạn đường bộ và xe điện trên tuyến đường 67 ở Glen Huntly. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Chủng ngừa là an toàn, hiệu quả và là một phần quan trọng để giữ cho con của quý vị được khỏe mạnh và an toàn. Bằng cách cho con chủng ngừa, quý vị không những bảo vệ con mình mà còn giúp bảo vệ cộng đồng rộng lớn hơn. Để có thêm thông tin, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc cơ sở cung cấp chủng ngừa cho quý vị, hoặc truy cập vào website health.gov.au/childhood-immunization/translated-resources hoặc liên hệ với Bộ Y tế tại tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ địa phương.
Lái xe sau khi uống rượu bia là chuyện nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0,05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và còn phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.683 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 16.158 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 5 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời có mây rải rác, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ. Tại Sydney, trời có mây rải rác, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 6 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h. Nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ.